A Village of No Return, A Long-Lost Life. Perhaps because no one has seen the fairy world with their own eyes, people have fabricated countless fantastic details about this world. One of their imaginations is that time in the fairy world passes very much faster than that on Earth. One day in the fairy realm is equivalent to 100 years in the human world. A man accidentally finds a path that leads to the fairy world, where he meets a fairy and settles down with her. Nostalgic for his old place, he returns, but is not recognized by anyone in his village.
Từ thức về trần, kiếp nào đã mất? Có lẽ vì chưa ai đã tận mắt thấy được cõi tiên, người ta đã thêu dệt không biết bao nhiêu điều kỳ thú về thế giới này. Một trong những điều mà người ta tưởng tượng ra là thời gian ở cõi tiên trôi nhanh hơn thời gian ở cõi tục gấp nhiều lần. Một ngày ở cõi tiên bằng cả 100 năm ở cõi dương thế. Một người đàn ông vô tình lạc vào lối đi dẫn lên cõi tiên, gặp gỡ một nàng tiên ở đó và cùng nàng xây tổ ấm. Đến khi nhớ nhà, chàng tìm về chốn cũ trên dương gian, thì chẳng còn người nào trong làng biết chàng là ai nữa. Vào đời nhà Trần ở châu Ái, có vị quan huyện trẻ tuổi tên là Từ Thức. Hàng năm, Từ Thức thường đi lễ chùa trong vùng, nơi có lễ hội Hoa Mẫu Đơn nổi tiếng. Hôm lễ hội, có người con gái vì không biết luật lệ gắt gao của chùa đã lỡ hái hoa. Sư sãi trong chùa liền bắt cô, trói lại và đòi tiền phạt. Từ Thức thấy vậy, đưa một quan tiền cho các nhà sư để cứu cô gái. Chàng ân cần hỏi han cô gái. Nàng là người vùng nào mà xem chừng không dành luật lệ nơi đây? Thiếu nữ thưa. Dạ, thiếp quê ở huyện Tống Sơn. Hôm nào chàng có dịp, xin mời chàng ghé thăm để thiếp được hậu tạ. Rồi hai người chia tay, Từ Thức trở lại cuộc sống thường ngày. Một hôm, chàng quyết định treo ấn tử quan, sống đời lãng tử. Nhớ đến lời mời của người thiếu nữ ngày nào, Từ Thức tìm đến huyện Tống Sơn. Nơi đây, cảnh đẹp hữu tình, nhưng chàng hỏi cùng khắp, không thấy tăm hơi người con gái xinh đẹp kia đâu. Không nản lòng, chàng vẫn tiếp tục đi tìm. Một ngày nọ, Từ Thức ra đến cửa biển Thần Phù. Trước mắt chàng, bỗng dưng hiện ra một hang động hùng vĩ. Từ Thức lần vào hang, và cuối cùng thấy một tòa nhà nguy nga ngay giữa hang, vây quanh toàn kỳ hoa dị thảo. Trước cửa lâu đài, một người đàn bà sang trọng, quý phái, niềm nở chào đón chàng. Xin chào mừng ngài, cuối cùng đã đến nơi đây, một trong 36 hang động ở cõi thiên thai này. Chẳng hay ngài còn nhớ đến người con gái năm xưa. Nói đoạn, bà ra hiệu cho người hầu vào trong đưa ra một người thiếu nữ đẹp mặn mà. Từ Thức ngần người ra nhìn. Đây không ai khác hơn là người thiếu nữ bẻ trộm mẫu đơn ở chùa năm nào. Giáng Hương, tên nàng thiếu nữ, e ấp nói. Dạ, xin tạ ơn chàng không những đã ra tay cứu độ thiếp ngày trước, mà còn cất công đi tìm thiếp bao nhiêu lâu nay. Bà chúa động ra lệnh răng đèn kết hoa, tổ chức yến tiệc, làm lễ xe duyên cho đôi trai gái. Từ đó, Từ Thức sống hạnh phúc bên người vợ xinh đẹp trên cõi tiên xa hoa phú quý. Thấm thoát, chàng bấm đốt ngón tay, tính đã được 3 năm tròn. Tuy sung sướng, Từ Thức không khỏi thương cha, nhớ mẹ, bạn bè, làng xóm. Một hôm, chàng bảo vợ. Ta muốn từ biệt nàng ít lâu để về thăm quê cũ, rồi sau đó sẽ trở về cùng nàng sống đến đầu bạc răng long. Giáng Tiên vô cùng đau khổ, giải thích cho chàng biết là hai cõi tiên tục bây giờ xa cách. Nếu chàng đi thì sẽ chẳng bao giờ quay lại được. Từ thức vì quá nhớ nhà, không để ý đến lời vợ khuyên lơn. Giáng tiên đành tiễn Từ thức lên xe mây về thăm cố hương. Thoắt một cái, xe mây đã đưa Từ thức về quê cũ. Cảnh vật không thay đổi là mấy, nhưng Từ thức không thấy người dân làng nào quen mặt. Về chỗ cũ, chàng không còn thấy nếp nhà xưa nơi đâu. Hỏi ai cũng không biết cha mẹ, anh em chàng là ai. Cuối cùng, chàng gặp một cụ già tóc bạc phơ. Chàng xưng tên họ và hỏi thăm về gia đình mình. Cụ già ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi thủng thỉnh đáp. Ngày trước, ông cố nội của tôi có kể chuyện về một vị quan tên tuổi như của ngài đấy. Một hôm đi chơi bị mất tích trong hang động, không ai tìm ra được. Chuyện ấy xảy ra dễ cũng gần 300 năm rồi. Dã từ ông cụ, Từ thức buồn rầu đi lang thang, rồi cuối cùng trở lại nơi hang cũ. Xe mây không còn ở đó, mà hang động sao đã bị cỏ cây rậm rạp mọc che kín cả lối vào. Từ thức lại thất thểu bước đi, rồi cứ thế đi mãi, đến khi kiệt sức gục chết trên đường. Chỗ hang động ngày xưa đưa chàng đến gặp giáng hương, dân làng gọi là động Từ thức.